Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 30 tháng 4 năm 2012, gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto XVI nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi. Kế đó là các tiết mục tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo, học hỏi phụng vụ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Roma. Huynh đoàn Thánh Giáo Hoàng Pio X có thái độ tích cực hơn đáp lại lập trường của Tòa Thánh. Theo nguồn tin đáng tin cậy từ Vatican Insider, nghĩa là từ Vatican, được phổ biến hôm chiều ngày 17 tháng 4 vừa qua, thì Đức cha Bernard Feley, bề trên tổng quyền của Huynh đoàn Thánh Pio X, một cộng đoàn công giáo thủ cựu do Đức cựu giám mục Le Frère khơi dậy trong giáo hội công giáo cách đây 24 năm, đã gửi văn kiện trả lời một cách tích cực cho Bộ Giáo lý Đức tin. Biến cố này khơi lên niềm hy vọng sẽ sớm giải quyết được nguy cơ ly giáo mới trong lòng giáo hội. Cũng theo nguồn tin này, thì văn bản trả lời nói trên sẽ được Bộ Giáo lý Đức tin nghiên cứu trước khi trình lên Đức Thánh Cha để Ngài có quyết định cuối cùng. Được biết, hôm 16 tháng 3 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã ra kỳ hạn trong vòng một tháng, tức là đến ngày 16 tháng 4 là hết hạn, Huynh đoàn Thánh Pio X cần trả lời dứt khoát về lập trường của mình đối với văn kiện tiền đề giáo lý đức tin mà Bộ đã gửi đến Huynh đoàn ngày 14 tháng 9 năm 2011 như là giải pháp cuối cùng từ phía Tòa Thánh để tránh nguy cơ ly giáo. Việc chấp nhận tiền đề giáo lý đức tin sẽ giúp cho Huynh đoàn Thánh Pio X từng có thái độ chống đối Tòa Thánh Roma từ năm 1988 đến nay, được duy trì sự hiệp thông giáo hội trong một cơ cấu pháp lý hợp pháp như là một giáo phận tổng nhân. Cũng theo nguồn tin của Vatican Insider, thì Đức cha Bernard Feley trong văn kiện vừa gửi Bộ Giáo lý Đức tin chỉ đề nghị thêm vài chi tiết phụ thuộc để giải thích rõ ràng hơn văn kiện tiền đề giáo lý đức tin mà Bộ đã gửi đến Huynh đoàn từ tháng 9 năm 2011 vừa qua. Mặc dù nội dung của tiền đề còn được giữ kín, nhưng theo nguồn tin của hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ APIC, thì trong văn kiện tiền đề này có bản tuyên xưng đức tin đúng theo những tiêu chuẩn của Bộ Giáo lý Đức tin mà bất cứ ai trong giáo hội công giáo buộc phải tuyên xưng trước khi nhận thi hành một tác vụ nhân danh giáo hội. Theo Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, là ủy ban đã được Đức Thánh Cha trao phó cho nhiệm vụ tìm giải pháp thích hợp cho vụ việc Huynh đoàn Thánh Pio X, thì văn kiện đáp lời của Đức cha Bernard Feley, bề trên của Huynh đoàn, đã được gửi đến ủy ban ngày 17 tháng 4 vừa qua với nội dung và cung giọng khác với những lần trao đổi trước, và do đó có thể nói là có tính cách tích cực và đáng khích lệ. Trả lời những câu hỏi của giới báo chí về vấn đề này, Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, kiêm Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Vatican, nhìn nhận rằng đây là một bước tiến mới trong tiến trình tìm giải pháp cho vấn đề trầm trọng trong giáo hội, vừa đồng thời cho biết rằng một quyết định dứt khoát sẽ được Đức Thánh Cha công bố trong vài tuần lễ nữa, và lúc đó một văn bản chính thức về nội dung vấn đề được thỏa thuận giữa Huynh đoàn và Vatican cũng sẽ được công khai hóa cho công chúng. Theo nguồn tin của APIC, thì vào ngày 25 tháng 4 này, Bộ Giáo lý Đức tin có khóa họp định kỳ hàng tháng và dĩ nhiên sẽ bàn về vấn đề này trước khi trình lên Đức Thánh Cha để có quyết định cuối cùng.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Hội nghị Quốc tế kỳ 7 về mục vụ du lịch. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi bài trừ nạn du lịch tình dục. Đồng thời, Ngài cổ võ sử dụng ngành du lịch vào việc thăng tiến con người và tái truyền giảng tin mừng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị Quốc tế kỳ 7 về mục vụ du lịch, do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động tổ chức tại thành phố Cancun, bên Mexico, từ ngày 23 đến 27 tháng 4 năm 2012, với chủ đề Ngành du lịch tạo nên sự khác biệt. Trong sứ điệp, sau khi đề cao những khía cạnh tích cực của du lịch, Đức Thánh Cha cảnh giác về những nguy hiểm và những khía cạnh tiêu cực có thể xảy ra trong ngành này. Ngài viết, đó là những tai ương cần phải cấp thiết đương đầu, vì chúng làm thương tổn các quyền và phẩm giá của hàng triệu người nam nữ, nhất là những người nghèo, trẻ vị thành niên và người khuyết tật. Du lịch tình dục là một trong những hình thức đáng kinh tởm nhất của những sai trái tai hại ấy, xét về phương diện luân lý, tâm lý và y tế, đời sống của cá nhân, của bao nhiêu gia đình và nhiều khi cả cộng đoàn nữa. Đức Thánh Cha cũng tố giác nạn buôn người vì lý do tình dục, hoặc để thay ghép các cơ phận, cũng như nạn bóc lột trẻ vị thành niên, hoặc bỏ mặc các em cho những người vô lương tâm, lạm dụng, tra tấn, xảy ra trong nhiều bối cảnh du lịch. Tất cả những điều đó phải thúc đẩy những người dấn thân trong thế giới du lịch vì lý do mục vụ hoặc vì sinh kế, cũng như toàn thể cộng đồng quốc tế, gia tăng sự cảnh giác để phòng ngừa và chống lại những sai trái ấy. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cổ võ một nền du lịch khác, có khả năng thăng tiến sự hiểu biết lẫn nhau thực sự, không loại bỏ không gian cho sự nghỉ ngơi và tiêu khiển lành mạnh. Ngài viết, tôi mời gọi anh chị em làm sao để hội nghị này góp phần phát triển một nền du lịch dẫn đưa tới sự khác biệt như vậy. Đức Thánh Cha đề nghị ba lĩnh vực, trong đó việc mục vụ du lịch cần tập trung sự chú ý. Trước tiên là soi sáng hiện tượng du lịch bằng giáo huấn xã hội của Hội Thánh, cổ võ một nền văn hóa du lịch hợp luân lý đạo đức và có tinh thần trách nhiệm. Làm sao để đạt tới sự tôn trọng phẩm giá của người và các dân tộc, và làm cho nền du lịch ấy vừa tầm tay mọi người, chính đáng, dài hạn và hợp môi sinh. Thứ hai là hoạt động mục vụ không bao giờ được quên con đường thẩm mỹ. Nhiều biểu hiện gia sản lịch sử, văn hóa và tôn giáo thực là những con đường dẫn tới Thiên Chúa, là vẻ đẹp tối cao. Các gia sản đó là một trợ lực để gia tăng quan hệ với Thiên Chúa trong kinh nguyện. Sau cùng là việc mục vụ du lịch phải thắp tùng các tín hữu Kitô trong việc hưởng những ngày nghỉ và thời gian rảnh rỗi để có lợi cho sự tăng trưởng của họ về mặt tinh thần và nhân bản. Ngoài ra, công cuộc tái truyền giảng tin mừng mà tất cả chúng ta được mời gọi thực thi đòi chúng ta phải hiện diện và sử dụng nhiều cơ hội mà hiện tượng du lịch mang lại cho chúng ta để trình bày Chúa Kitô như câu trả lời tối thượng cho những vấn nạn của con người ngày nay. Hội nghị quốc tế kỳ 7 về mục vụ du lịch tại Cancun bàn về ba khía cạnh của vấn đề. Trước tiên là ngành du lịch nói chung, tiếp đến là du lịch tôn giáo, và sau cùng là việc du lịch của các tín hữu Kitô. Ngoài ra, những khía cạnh khác cũng được để ý tới như du lịch xã hội, du lịch như một nguồn lợi kinh tế đối với các nước và như một phương thế để khắc phục nghèo đói. Cuộc chiến chống nạn du lịch tình dục, những đề nghị phụng vụ và huấn luyện tại những vùng du lịch, gia sản văn hóa phục vụ việc truyền giảng tin mừng, sự quan tâm mục vụ đối với những người làm việc trong ngành du lịch, v.v. Tham dự hội nghị quốc tế này có các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân dấn thân trong việc mục vụ du lịch, cùng với những người đặc trách về sự di động của con người. Bộ trưởng du lịch của Mexico, bà Gloria Rebeca Guevara Manzo, và ông Roberto Borja Angulo, thống đốc bang Quintana Roo, cũng có mặt tại hội nghị. Về phía giáo hội có Đức Hồng Y Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, cùng với một số chức sắc của hội đồng và nhiều vị lãnh đạo công giáo khác. Đặc biệt là Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico và Đức Cha đặc trách mục vụ du lịch của giáo hội tại nước này. Tổng cộng có hơn 200 tham dự viên đến từ 40 quốc gia năm châu, trong số này có 6 nước Á Châu.
Tin Canada. hai giám mục Anh giáo gia nhập Giáo hội Công giáo. Hôm Chủ nhật 15 tháng 4 vừa qua, dịp lễ kính lòng Chúa Thương Xót tại Ottawa, Canada, có hai giám mục Anh giáo là Peter Wilkinson và Carl Reid cùng với các thành viên trong cộng đoàn của hai vị đã được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Đây là thành quả của tông hiến Anglicanorum Coetibus do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban hành năm 2009, nhằm thiết lập một cơ cấu tiếp nhận các tín hữu Anh giáo trở về với Giáo hội Công giáo. Các nghi thức tiếp nhận được tổ chức trong các thánh lễ đặc biệt tại thủ đô Ottawa và tại Victoria ở bờ Tây Canada. Đức cha Terence Brendergast, Tổng giám mục Ottawa, đã nói rằng, chúng tôi đã cố gắng đáp ứng yêu cầu của một số nhóm tín hữu Anh giáo muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Ngài cho biết rằng, họ đã bắt đầu đề cập đến vấn đề này từ nhiều năm nay, và chúng tôi cũng nhận thức rằng, chúng ta phải tiếp tục công cuộc hiệp nhất trọn vẹn của giáo hội theo cách thức Đức Kitô mong muốn, bởi dù sao đi nữa, Chúa cũng muốn các tín hữu Anh giáo được hiệp nhất trọn vẹn với hội thánh. Đức Tổng giám mục Brendergast đặt biến cố này vào trong một bối cảnh rộng hơn, đó là bối cảnh đại kết. Tôi nghĩ rằng, bất cứ điều gì củng cố sự hiệp nhất các Kitô hữu là một dấu hiệu tích cực đối với người ngoài Kitô giáo. Tất nhiên, một trong những gương xấu lớn nhất của thế giới chúng ta là có rất nhiều Kitô hữu tin vào Chúa Giêsu Kitô và tất cả những gì Ngài đem đến cho chúng ta, nhưng khi thực hiện thì lại theo những đường lối khác nhau. Sự chia rẽ của chúng ta là một thách thức đối với công cuộc truyền giáo trong thế giới, và tôi nghĩ rằng bất cứ điều gì đưa chúng ta đến gần nhau hơn để biết nhìn nhận sự thống nhất trong đa dạng thì đại phúc cho chúng ta và phục vụ cho công cuộc truyền giáo. Trong một thông cáo báo chí do Tổng giáo phận Ottawa đưa ra, Đức giám mục Anh giáo Carl Reid phát biểu rằng, 15 tháng 4 năm 2012 là một ngày chúng tôi sẽ nhớ mãi, ngày mà từng người và cả cộng đoàn chúng tôi được tiếp nhận vào Giáo hội Công giáo. Và không chỉ có chúng tôi thuộc giáo xứ truyền tin, mà còn từ nhiều giáo xứ và cộng đoàn khác trên khắp đất nước. Ban đầu, chúng tôi sẽ là một hiệp hội, nhưng tốt nhất nên gọi là chuẩn giáo xứ. Đức Tổng giám mục Terence Brendergast chia sẻ rằng, tôi hân hạnh tiếp nhận các thành viên của Giáo hội Anh giáo và hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Vào cuối tháng 2 vừa qua, Đức giám mục Anh giáo Wilkinson đã gặp Đức ông Stevenson, vị bản quyền của giáo hạt tổng nhân ngay tòa thánh Phêrô tại Hoa Kỳ. Đức ông Stevenson đồng ý rằng, tất cả các hiệp hội ở Canada hiện nay và sau này cần quy tụ thành các giáo xứ vào trong một hạt của Canada thuộc về giáo hạt tổng nhân này.
Tin Trung Quốc. Lễ tấn phong giám mục Trường Sa. Cha quốc Ái Lâm đã được tấn phong làm giám mục của giáo phận Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Buổi lễ đã được tổ chức sáng ngày 25 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, với sự có mặt của hơn 25 linh mục và 200 tín hữu. Mặc dù vị ứng viên giám mục được sự chấp thuận của Vatican và chính phủ Trung Quốc, nhưng buổi lễ vẫn mang màu sắc của giáo hội yêu nước, chịu sự chi phối của chính phủ hơn là bầu khí của giáo hội công giáo. Thực tế, giám mục bị vạ tuyệt thông là Lưu Tân Hồng của giáo phận Vua Hồ, tỉnh An Huy, cũng tham gia vào buổi lễ. Và Tổng giám mục Bắc Kinh Du Xe Lý Sơn là giám mục chủ phong. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, thời gian qua, Vatican vẫn tiếp tục nhấn mạnh việc tấn phong giám mục phải diễn ra trong sự tôn trọng đức tin của giáo hội công giáo, và ngăn chặn sự tham dự của các giám mục không còn hiệp thông với tòa thánh. Nhưng chính phủ Trung Quốc và Hiệp hội Yêu nước vẫn tiếp tục đòi sự độc lập và tự chủ trong việc tấn phong giám mục, mà không cần có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng, và họ ép buộc các giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha phải tham gia vào các nghi thức tấn phong cùng với những giám mục bị vạ tuyệt thông. Đức Tổng giám mục Lý Sơn của Bắc Kinh hiện là Phó Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Trung Quốc từ năm 2010, và Ngài đã tham gia một số lễ tấn phong giám mục bất hợp pháp trong thời gian qua. Tòa Thánh quan ngại rằng Ngài đang có một vai trò nào đó chưa được sáng tỏ. Giáo phận Trường Sa có khoảng 80.000 người Công giáo, trong đó có 20.000 người sống tại thành phố. Nhưng buổi lễ sáng ngày 25 tháng 4 vừa qua, chỉ có 200 tín hữu đến tham dự, là một dấu hiệu cho thấy tình trạng bất mãn trong cộng đồng tín hữu đang chịu đựng sự can thiệp của chính phủ và Hiệp hội Yêu nước về các nghi lễ tôn giáo thuần túy, và là một bằng chứng về bạo lực đối với tự do tôn giáo. Trước những người tham dự buổi lễ, vị tân giám mục đã tuyên thệ nhậm chức nhằm phục vụ giáo hội và quốc gia, giúp đỡ các linh mục, nữ tu và giáo dân để tôn trọng luật pháp quốc gia, bảo vệ sự thống nhất quốc gia, ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế ở tỉnh Hồ Nam, tạo nền văn hóa thịnh vượng và hòa hợp xã hội. Vị tân giám mục sinh năm 1961 tại Hành Dương, Hồ Nam, được thụ phong linh mục vào năm 1995. Ngài là Phó Chủ tịch Hiệp hội Yêu nước tỉnh Hồ Nam và là thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân của thành phố Hành Dương.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng lời Chúa không giới hạn vào chữ viết. Ngày 20 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh đã kết thúc kỳ đại hội thường niên diễn ra từ ngày 16 tháng 4 với chủ đề Linh hứng và chân lý trong Thánh Kinh. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi một sứ điệp cho Đức Hồng y William Joseph Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và là chủ tịch ủy ban. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng chủ đề của đại hội năm nay rất quan trọng để giải thích chính xác sứ điệp Kinh Thánh. Linh hứng là hành động của Thiên Chúa nhằm bảo đảm rằng lời nói của con người có thể diễn tả lời Chúa. Thật vậy, bất kỳ chú giải Kinh Thánh nào bỏ qua hoặc quên đi linh hứng là không màng đến đặc tính quan trọng và quý giá nhất của Kinh Thánh, đó là Kinh Thánh phát xuất từ Thiên Chúa. Nhờ đặc sủng linh hứng, các sách Kinh Thánh có sức hấp dẫn trực tiếp và hữu hình. Tuy nhiên, lời của Thiên Chúa không chỉ giới hạn vào chữ viết, vì mặc dù Mặc Khải đã chấm dứt với cái chết của vị tông đồ cuối cùng, lời Mặc Khải vẫn được tiếp tục loan báo và giải thích bằng truyền thống sống động của giáo hội. Như vậy, lời của Thiên Chúa cố định trong các bản văn thánh không phải là điều gì sơ cứng trong lòng giáo hội, nhưng là nguyên tắc tối thượng của đức tin và sức sống của giáo hội. Truyền thống mà giáo hội tiếp nhận từ các tông đồ gia tăng nhờ Chúa Thánh Thần trợ giúp và tăng triển nhờ suy tư và học hỏi của các tín hữu, nhờ kinh nghiệm về đời sống thiêng liêng của cá nhân và giáo huấn của các giám mục. Do đó, cần phải nghiên cứu sâu hơn về chủ đề linh hứng và chân lý trong Kinh Thánh, vì tự bản chất, việc giải thích Kinh Thánh chính là nền tảng đời sống và sứ vụ của giáo hội, và linh hứng và chân lý là những đặc điểm tạo nên bản chất ấy. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha ca ngợi Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh đã có những hoạt động cổ võ việc học hỏi, nghiên cứu và đón nhận lời Chúa trên thế giới.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự Trái Về, sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto 16 nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto 16 nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau: Anh chị em thân mến, chúng ta phải cởi mở cuộc sống đối với tình yêu Chúa và đối với tình yêu hoàn hảo của Chúa Cha mà Chúa Kitô hằng nhắc nhở cho chúng ta. mẫu mực cao cả nhất của đời sống Kitô, hệ ta yêu mến như Thiên Chúa. Đây là một tình thương được biểu lộ qua sự hiến thân trọn vẹn một cách trung thành và phong phú. Với nữ tu bề trên đang viện ở Segovia, đau buồn vì thánh nhân bị treo chức trong những năm ấy. Thánh Gioan Thánh Giá trả lời và mời gọi chị nữ tu ấy hãy hành động theo ý định Thiên Chúa. Chị đừng nghĩ đến những gì khác ngoài điều này, là tất cả đều do Thiên Chúa an bài, và nơi nào không có tình yêu, thì chị hãy mang tình yêu vào và chị sẽ nhận được tình yêu. Trên thửa đất hiến dâng ấy, mọi ơn gọi nảy sinh và tăng trưởng, trong sự cởi mở yêu mến Thiên Chúa và như hoa trái của tình yêu ấy. Và chính khi kín múc từ nguồn mạch đó trong kinh nguyện, siêng năng gặp gỡ lời Chúa và các bí tích, đặc biệt là phép thánh thể, ta có thể sống tình thương đối với tha nhân, nơi họ ta học cách nhận ra tôn nhan Chúa Kitô. Để diễn tả mối liên hệ không thể tách rời giữa hai tình yêu ấy, mến Chúa và yêu người, lại sinh từ cùng nguồn mạch thần linh và quy hướng về nguồn mạch ấy, Thánh Gregorio cả giáo hoàng dùng thí dụ cây nhỏ bé. Trong thửa đất tâm hồn chúng ta, Thiên Chúa đã trồng trước tiên là gốc rễ tình yêu đối với Ngài, và sau đó tình yêu huynh đệ phát triển như những cành lá. Hai kiểu diễn tả cùng một tình yêu duy nhất của Chúa như thế, phải được những người quyết định bắt đầu hành trình phân định ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến, sống một cách đặc biệt khẩn trương và với con tim tinh tuyền. Sống mến Chúa yêu người như thế là yếu tố quan trọng. Thực vậy, tình yêu đối với Thiên Chúa, đứng mà các linh mục và tu sĩ trở thành những hình ảnh hữu hình, tuy là luôn luôn bất toàn, chính là động lực thúc đẩy đáp lại lời mời gọi thánh hiến một cách đặc biệt cho Chúa qua sự thụ phong linh mục hoặc tuyên khấn các lời khuyên phúc âm. Câu trả lời hăng hái của Phêrô với Chúa, Thầy biết rõ con yêu mến Thầy, chính là bí quyết sống hiến dâng và sống trọn vẹn, nhờ đó được đầy tràn vui mừng sâu xa. Một cách biểu lộ cụ thể khác về tình yêu, lòng yêu người, nhất là đối với những người túng thiếu và đau khổ nhất, là sự thúc đẩy quyết liệt biến linh mục và người thánh hiến thành một người khơi dậy tình hiệp thông giữa dân chúng và là người gieo vạ hy vọng. Quan hệ giữa những người thánh hiến, nhất là linh mục, với cộng đoàn Kitô thật là điều sinh tử và cũng trở thành điều cơ bản đối với chân trời tình cảm của họ. Về điểm này, Thánh Cha Sở Họ Ạc thường lặp lại, làm linh mục không phải là cho bản thân mình, nhưng là cho anh chị em. Anh chị em thân mến trong hàng giám mục, linh mục, phó tế, những người nam nữ thánh hiến, các giáo lý viên và nhân viên mục vụ, và tất cả anh chị em là những người dấn thân trong lĩnh vực giáo dục các thế hệ trẻ, tôi tha thiết nhắn nhủ anh chị em, hãy chăm chú lắng nghe những người ở trong cộng đoàn giáo xứ, các hội đoàn và phong trào khi họ nhận thấy có những dấu hiệu về ơn gọi linh mục hoặc đời sống thánh hiến đặc biệt. Điều quan trọng là tạo nên trong giáo hội những điều kiện thuận lợi để họ có thể đi tới chỗ thưa xin vâng, quảng đại đáp lại tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa. Một nghĩa vụ trong việc mục vụ ơn gọi là cống hiến những điểm định hướng để hành trình được kết quả. Yếu tố chủ yếu là yêu mến lời Chúa, vun trồng sự quen thuộc ngày càng gia tăng với Kinh Thánh, và chăm chú và kiên trì cầu nguyện riêng và chung, để có thể nghe tiếng Chúa gọi giữa bao nhiêu tiếng nói làm đầy đời sống thường nhật. Nhưng nhất là Thánh Thể, là trung tâm sinh tử của mỗi hành trình ơn gọi. Chính trong Thánh Thể mà tình yêu Thiên Chúa đánh động chúng ta trong hy tế của Chúa Kitô, biểu lộ hoàn hảo tình yêu, và chính trong Thánh Thể, chúng ta luôn luôn tái học hỏi cách sống tình yêu Chúa ở mức độ cao. Lời Chúa, kinh nguyện và Thánh Thể là kho tàng quý giá để hiểu vẻ đẹp của một cuộc sống hoàn toàn tận hiến vì nước trời. Tôi cầu mong rằng các giáo hội địa phương qua các thành phần khác nhau trở thành nơi chăm chú phân định và kiểm chứng sâu xa về ơn gọi, mang lại cho người trẻ nam nữ một sự đồng hành khôn ngoan và vững chắc về tinh thần. Qua cách thức ấy, cộng đoàn Kitô trở thành một sự biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa, đứng gìn giữ nơi mình mọi ơn gọi. Năng động ấy đáp ứng những đòi hỏi của giới răn mới của Chúa Giêsu. Nó có thể diễn ra một cách hùng hồn và đặc biệt trong các gia đình Kitô. Tình yêu gia đình vốn là sự diễn tả tình yêu của Chúa Kitô, đứng đã hiến mình vì giáo hội. Trong các gia đình là những cộng đoàn sống động và yêu thương. Người trẻ có thể cảm nghiệm tuyệt vời về tình yêu dân hiến ấy. Thật vậy, các gia đình không những là nơi ưu tiên để huấn luyện về nhân bản và Kitô, nhưng có thể là chủng việc đầu tiên và tốt đẹp về ơn gọi sống đời thánh hiến cho nước Chúa, giúp tái khám phá trong gia đình vẻ đẹp và tầm quan trọng của chức linh mục và đời sống thánh hiến. Các vị mục tử và tất cả các tín hữu giáo dân hãy luôn luôn cộng tác để trong giáo hội có thêm nhiều nhà và trường hiệp thông theo kiểu mẫu thánh gia thất Nazareth, phản ánh một cách hài hòa trên trái đất cuộc sống của ba ngôi Thiên Chúa. Với những mong ước ấy, tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh cho anh em đáng kính trong hàng giám mục, các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân, đặc biệt là những người trẻ nam nữ với tâm hồn ngoan ngoãn, đang lắng nghe tiếng Chúa, sẵn sàng đón nhận tiếng gọi với lòng gắn bó và trung thành. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto XVI nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi. Sứ điệp này do Trần Đức Anh chuyển ý. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tần. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong loạt bài tổng kết nội dung học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, hôm nay chúng ta tiếp tục nói về việc xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới. Thứ nhất, phục vụ sự thật toàn vẹn về con người, phần tiếp theo. Thách đố đầu tiên trong những thách đố lớn lao đang đặt ra cho con người hôm nay là chính sự thật về hữu thể được gọi là con người. Ranh giới và tương quan giữa thiên nhiên, công nghệ và luân lý là những vấn đề buộc cá nhân và tập thể phải chịu trách nhiệm về thái độ của mình đối với câu trả lời. Con người là gì? Con người có thể làm được những gì? Và con người phải như thế nào? Thách đố thứ hai là làm sao hiểu được và xử lý sự đa nguyên và sự khác biệt ở mọi cấp độ. Đa nguyên và khác nhau trong các cách suy nghĩ, trong các lựa chọn luân lý, trong văn hóa, trong sự liên kết tôn giáo, trong triết lý về sự phát triển con người và xã hội. Thách đố thứ ba là việc toàn cầu hóa, một sự kiện có ý nghĩa rộng lớn và sâu xa hơn nhiều, chứ không chỉ đơn giản là kinh tế được toàn cầu hóa. Vì lịch sử đang chứng kiến một kỷ nguyên mới vừa khai mạc có liên quan đến vận mệnh của loài người. Các môn đệ của Đức Giêsu Kitô cảm thấy mình cũng đang bị cuốn hút vào những vấn nạn ấy. Họ cũng cưu mang những vấn nạn ấy trong tâm hồn và cũng muốn cùng với mọi người dấn thân tìm kiếm sự thật và ý nghĩa của cuộc đời, để sống cuộc đời ấy như những cá nhân và như thành phần của xã hội. Các môn đệ của Đức Giêsu Kitô góp phần vào công cuộc tìm kiếm ấy bằng cách quảng đại làm chứng cho ân huệ đặc biệt mà Thiên Chúa đã tặng không cho con người. Đó là Thiên Chúa đã nói lời của Ngài cho con người suốt dòng lịch sử. Bản thân Ngài đã bước vào lịch sử để đối thoại với loài người và để mặc khải cho loài người biết kế hoạch cứu độ, sự công bằng và tình huynh đệ. Trong Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và chỉ cho chúng ta thấy con đường mình phải đi và đích điểm mình phải phấn đấu đạt tới. Thứ đến, chúng ta nói về tình liên đới, tôn trọng và yêu thương. Giáo hội lữ hành qua các nẻo đường lịch sử cùng với toàn thể nhân loại. Giáo hội sống trong thế giới, và dù không thuộc về thế giới, giáo hội cũng được mời gọi phục vụ thế giới theo ơn gọi sâu xa của mình. Thái độ này được thể hiện rõ nét trong học thuyết xã hội của giáo hội, như số 44 trong Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes đã diễn giải như sau. Đây là thái độ được xây dựng trên sự xác tín về việc thế giới nhìn nhận giáo hội như một thực tế lịch sử, và như chất men trong lịch sử quan trọng thế nào đối với thế giới, thì việc giáo hội nhận ra những gì giáo hội thu được từ lịch sử và từ công cuộc phát triển của nhân loại cũng quan trọng như thế đối với giáo hội. Công đồng Vaticano đệ nhị đã chứng minh một cách hùng hồn về sự liên đới, tôn trọng và ưu ái của mình đối với toàn thể gia đình nhân loại, bằng cách tham gia đối thoại với nhân loại về nhiều vấn đề, đem lại ánh sáng được thắp lên từ tin mừng và trao phó cho loài người những nguồn mạch cứu độ mà giáo hội đã nhận được từ tay đấng sáng lập dưới sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần. Chính con người mới là đối tượng cần được cứu độ. Chính xã hội con người mới là đối tượng cần được đổi mới, như Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 3 đã minh định. Hiến chế tín lý Lumen Gentium số 1 giới thiệu về giáo hội như là dấu chỉ trong lịch sử về tình thương của Thiên Chúa đối với con người và về ơn gọi của toàn thể nhân loại, hướng đến sự hợp nhất với nhau như con cái cùng một cha. Vì thế, qua việc phổ biến học thuyết xã hội, giáo hội mong muốn đề nghị với mọi người một nền nhân bản phù hợp với những tiêu chuẩn trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa trong lịch sử, một nền nhân bản toàn diện và liên đới, có thể tạo ra một trật tự xã hội, kinh tế và chính trị mới, đặt nền tảng trên phẩm giá và tự do của mỗi con người. Trật tự ấy phải được khai sinh trong hòa bình, công lý và liên đới. Nền nhân bản này có thể trở thành sự thật nếu mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng biết vun trồng các đức tính luân lý và xã hội nơi bản thân mình và phổ biến chúng trong xã hội. Và như vậy, như Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 30 của Công đồng Vaticano đệ nhị đã nói. Như vậy, với sự trợ giúp cần thiết của ân huệ Chúa, một thế hệ mới gồm những con người mới sẽ được khai sinh, làm khuôn mẫu cho một nhân loại mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta tiếp tục đề tài, Thánh Thể là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay, mỗi khi đến nhà thờ, nơi có linh mục dâng thánh lễ, chúng ta đều cảm nghiệm một vẻ ấm cúng và tôn nghiêm, vì qua đức tin, chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô trong phép Thánh Thể. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu tước hiệu Emmanuel của Đấng Cứu Thế, như là một chuẩn bị cho việc thiết lập phép Thánh Thể trong Tân Ước. Lời tiên tri Isaiah, chương 7, câu 10 đến câu 17, chúng ta có thể cùng nhau đọc lại như sau. Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo vua Akaz rằng, hãy xin Chúa là Thiên Chúa ngươi một dấu chỉ ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao. Nhưng vua Akaz thưa, tôi sẽ không xin vì tôi không dám thử Chúa. Và tiên tri Isaiah nói, vậy hãy nghe đây ở nhà David, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa. Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu chỉ. Này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta cần đọc đoạn sách này trong khung cảnh lịch sử của nó, tức là vào khoảng năm 734 trước Chúa Kitô. Vào thời kỳ này, vua xứ Aram và vua xứ Israel đề nghị với vua Akaz của xứ Judea cùng đồng minh để chống lại vua nước Assyria. Đề nghị này không được vua Akaz chấp thuận. Vì thế, hai vua xứ Aram và Israel đã đem quân chiến đấu chống lại xứ Judea của vua Akaz. Chính trong hoàn cảnh này, vua Akaz liên minh và tìm sự trợ giúp của vua nước Assyria. Đến đây, tiên tri Isaiah can thiệp và ngăn cản vua Akaz không nên làm như thế. Ông cũng nói cho vua Akaz và toàn dân hãy tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa. Và khi vua Akaz từ khứa không xin một dấu lạ để cho thấy uy quyền của Thiên Chúa, thì tiên tri đã tuân theo mệnh lệnh của Thiên Chúa mà loan báo về việc người nữ sẽ sinh con. Thánh Matteo và sau đó trong giáo hội sơ khai, cũng như các thánh giáo phụ, đã cho thấy người nữ đó là một trinh nữ và đã áp dụng vào đức trinh nữ Maria, sinh Chúa Kitô mà vẫn đồng trinh. Người con mà trinh nữ sinh ra sẽ được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Kiểu nói này có lẽ là một lời tung hô được dùng trong phụng dụ, vì người ta thấy Thánh Vịnh 46 cũng có một kiểu nói tương tự. Thiên Chúa đứng toàn năng hằng ở cùng chúng ta. Thánh Vịnh 45 câu 8. Nơi tiên tri Isaiah, kiểu nói này cho thấy một sự trợ giúp hữu hiệu mà Thiên Chúa tỏ ra cho dân người, và nó đã thành một tên gọi cho Thiên Chúa. Thánh sử Matthew cũng đã áp dụng cho Chúa Giêsu Kitô được sinh ra bởi đức trinh nữ Maria. Như vậy kiểu nói đã dần dần biến đổi ý nghĩa, từ một lời tung hô để trở thành một tên gọi, từ ý nghĩa của sự trợ giúp đã nên tên gọi và cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân người. Việc Thiên Chúa ở giữa dân người là một tư tưởng phổ thông của văn chương Do Thái, cũng như trong phụng dụ và trong đời sống thường ngày của họ. Người Do Thái thường chào chúc nhau bằng lời xin Thiên Chúa ở cùng người anh em. Thiên sứ Gabriel đã kính chào Đức Maria như sau: Thiên Chúa ở cùng bà. Như vậy, Mạc Khải Cụ Ước đã dần dần đưa con người tới việc ngôi lời nhập thể để ở giữa loài người. Bây giờ không còn phải là một lời cầu chúc, nhưng là một sự thật. Qua việc Chúa Kitô sống giữa trần gian, Thiên Chúa quả thật đã đến và ở giữa nhân loại. Sự hiện diện này là tột đỉnh của mối liên hệ Thiên Chúa và dân người, cũng như tất cả nhân loại. Nhưng Chúa Kitô đã chỉ sống một thời gian hơn 30 năm trên trần gian, và ở điểm này, sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã nghĩ tới việc thiết lập thánh thể để tiếp tục ở lại với con người. Và đây là một sự hiện diện đích thực, thân tình, nhưng dưới dấu hiệu bí tích của bánh và rượu. Sự hiện diện này thật là cần thiết, vì đó là một biểu hiệu của chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa và của tình thương của người. Sự hiện diện này đem lại cho con người vinh dự, vì được Thiên Chúa ở với mình. Sự hiện diện này thật hữu hiệu, vì là chính Thiên Chúa toàn năng ở bên và nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Tước hiệu Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, đã được nên trọn vẹn trong mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô và trong phép thánh thể. Cũng như xưa, lời tiên báo của tiên tri Isaiah về đấng Emmanuel là để đem vua Acas và toàn dân của ông đặt hết tin tưởng vào Thiên Chúa. Thì ngày nay, Chúa Thánh Thể Emmanuel cũng là một lời mời gọi chúng ta tin tưởng sâu xa vào Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Mỗi giờ tham dự thánh lễ, hoặc lên rước lễ, hoặc chầu thánh thể, chúng ta đang tiếp xúc với Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Có niềm an ủi nào hơn là được ở với Thiên Chúa và ở bên Thiên Chúa, và có Thiên Chúa ở cùng? Và có Thiên Chúa ở với chúng ta, thì ai có thể làm hại được chúng ta? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã dạy ta con đường đi tới cùng Cha, không phải là nơi với muôn ngàn hoa thơm có nhà, nhưng là con đường Ngài đã đi qua ngày xưa, là đường thầm sâu mùa chiều quan về con. Nhưng nếu
quý vị, các bạn thân mến, những gì không thuộc về thánh giá Chúa Kitô sẽ không làm cho chúng ta được vinh hiển. Đó là lời thánh giáo hoàng Pio V đã tuyên bố sau 60 năm tận tụy phụng sự cho Thiên Chúa, giáo hội và phần rỗi nhân loại. Vị thánh mà giáo hội muốn chúng ta kính nhớ hôm nay. Thánh giáo hoàng Pio V sinh ngày 17 tháng 1 năm 1504 tại Bosco, thuộc địa phận Torena, với tên thánh là Micae. Cha mẹ ngài rất giàu sang và có thế lực, nhưng dần dần gia cảnh bị sa sút. Chính vì thế, Mikae vừa lớn lên đã phải đi chăn chiên. Sau 3 năm sống lặn lội với đoàn chiên, năm 1517, Mikae được cha mẹ cho đi trường học. Vào những giờ rảnh rỗi, Mikae một mình vào nhà thờ cầu nguyện. Chính trong những giờ phút vắng vỏi nhưng quý báu này mà Mikae đã được nghe tiếng Chúa gọi sống đời tận hiến. Năm 1518, Mikae xin nhập dòng Thánh Đa Minh và năm sau được nhận lời khấn trọng thể tại tu viện Vigevano. Nhận rõ trí thông minh và nhất là khiếu đặc biệt về khoa thần học của thầy Mikae, các bề trên quyết định cho thầy theo học tại Đại học Bologna. Mãn học, thầy Mikae chịu chức linh mục và được cử giữ chức giáo sư suốt 15 năm. Ngài làm việc tận tụy và gây được nhiều ảnh hưởng nhờ ở đời sống thánh thiện và trí óc uyên thâm. Hơn thế, cha Mikae còn nổi tiếng là một chiến sĩ phúc âm. Năm 1551, Đức Giáo Hoàng Giulio III cử ngài làm việc ở Bộ Thánh Vụ. Đến đời Đức Giáo Hoàng Phaolô IV thì ngài chính thức được thăng làm Bộ trưởng Bộ Thánh Vụ. Tiếp đó, ngài được Đức Giáo Hoàng tấn phong giám mục thành Sutri và Nebi, hai địa phận gần Roma. 2 năm sau, ngài được cử làm Hồng Y. Dưới triều Đức Pio IV, ngài bỏ Roma đi kinh lược các địa phận với mục đích cảnh tỉnh tinh thần tông đồ của các giáo sĩ và kêu gọi sự hợp nhất của giáo dân. Nhờ cuộc kinh lược lâu dài này, Đức Hồng Y đã thu được nhiều tài liệu đem trình bày tại công đồng Tridentino. Đời sống thánh thiện và nhiệt thành làm việc của Đức Hồng Y đã khiến cho mọi người dự đoán ngài sẽ làm giáo hoàng. Và dự đoán ấy đã được Chúa quan phòng chấp nhận và thể hiện. Vào ngày 7 tháng 1 năm 1566, Đức Hồng Y đã đắc cử làm giáo hoàng với danh hiệu là Pio V. Lên ngôi giáo hoàng, Đức Pio V để ý ngay đến việc thánh hóa hàng giáo sĩ. Ngài rất khiêm tốn nhưng cũng rất cương quyết. Đức Thánh Cha đã khéo dùng quyền Chúa ban và địa vị của giáo hội để đem hòa bình cho nhiều chính phủ, nhiều dân tộc, nhiều tổ chức. Đức Pio V làm việc như quên mệt, ngài hội kiến với các vị hồng y ngay từ sáng sớm. Những lúc rỗi việc, Đức Thánh Cha kiên nhẫn ngồi nghe những lời tâm sự của đám dân nghèo. Người ta còn phải cảm phục biết bao khi thấy mỗi chiều thứ năm hàng tuần, ngài rửa chân cho 12 người nghèo và hôn kính họ, không kể chi là những ung nhọt thối tha. Ngài đã cho lập hội nhân ái tại Florencia với mục đích giúp đỡ và bên vực những người tù tội, nô lệ và bị oan ức. Ít lâu sau, Đức Giáo Hoàng lại truyền cho các thầy dòng Thánh Gioan Thiên Chúa xây một bệnh viện tại Roma. Công việc thành tựu, Đức Thánh Cha đến khánh thành và hàng tuần đến an ủi các bệnh nhân. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn trích nhiều số tiền với mục đích xây cất nhà thương và thể hiện những chương trình từ thiện. Đi đôi với những hoạt động bác ái, Đức Pio V còn lưu ý cách riêng đời sống thánh thiện của giáo dân. Ngài đã phát động nhiều phong trào ăn chay đền tội trong toàn giáo hội, và đó là phương thế Đức Thánh Cha muốn cho mọi người tín hữu cộng tác vào việc đương đầu với bề rối, nhất là các giáo phái thể phản. Đồng thời, Đức Thánh Cha ra nhiều sắc lệnh ngăn cản trào lưu tư tưởng ngoại giáo tràn vào các đại học công giáo. Ngài săn sóc cách riêng các đại học Đức Quốc. Chính Đức Thánh Cha khuyến khích tu sĩ Canuto tên là Lorenzo Studio tiếp tục nghiên cứu và viết về đời sống các thánh tông phụ nhằm mục đích ngăn ngừa những luận điệu xuyên tạc của bề rối về tiểu sử các vị thánh. Năm 1576, Đức Pio V cũng ban bố sắc lệnh Ex Omnibus Officinibus lên án 80 luận đề sai lạc của nhiều giáo sư Đại học Louvre đã quá thiên về tư tưởng ngoại giáo và thể phản. Cũng với ý chí sắt đá ấy, Đức Pio V đã bảo vệ đức tin cho giới trí thức và sinh viên tại các nước Thụy Sĩ, Đan Mạch, Hà Lan và Thụy Điển. Ngay trong năm đầu triều đại của Ngài, tức năm 1566, Đức Pio V đã phải đương đầu với nhiều cuộc xâm lấn của Hồi giáo. Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi nhiều vương tước trung thành với đức tin, dùng thế lực Chúa ban mà bên vực giáo hội. Đó là bước đầu cho phong trào đạo binh thánh giá. Nhưng dầu sao, đó chỉ là những phương tiện tùy tòng. Đường lối hoạt động chính của Đức Thánh Cha vẫn là đời sống chay tịnh và cầu nguyện. Chính trong thời này, lòng thành kính của Đức Pio V đối với Đức Trinh Nữ Maria nổi bật đến tột điểm. Ngài đã sống và làm việc cho giáo hội dưới sự phù trợ của Đức Mẹ. Cuộc toàn thắng của nghĩa binh thánh giá tại hải cảng Levante, xứ Hy Lạp được Ngài coi là do quyền phép của Đức Mẹ. Vì thế, để ghi ơn Đức Mẹ, Ngài đã truyền thêm vào kinh cầu Đức Mẹ với lời, Đức Bà phù hộ các giáo hữu cầu cho chúng con. Hơn thế, Ngài còn lập một lễ kính Đức Mẹ vào ngày 7 tháng 10 hàng năm với danh hiệu Lễ Đức Mẹ Toàn Thắng. Lễ này được sửa đổi nhiều lần dưới nhiều triều giáo hoàng. Sau cùng, Đức Pio VII định vào ngày 24 tháng 5 và đổi tên là Lễ Kính Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu, còn ngày 7 tháng 10 dành kính Đức Mẹ Mân Côi. Nhưng để việc thánh hóa giáo hội và bảo toàn đức tin được bền vững, Đức Pio V hết sức lưu tâm đến việc hướng dẫn và đào tạo hàng giáo sĩ. Ngài có công nhiều trong công đồng Tridentino về việc sửa lỗi lễ nghi phụng vụ, sách nguyện cho các linh mục, nhất là cho việc truyền giáo tại cả Đông Phương và Tây Phương. Ngài làm lễ tuyên phong Thánh Thomas làm tiến sĩ giáo hội và buộc tất cả chúng sinh phải học khoa thần học của Thánh Sư. Vì quá bận tâm với công việc, Đức Pio V như quên cơn bệnh đang phá hoại sinh lực. Ngài bị chứng sốt kinh niên ngay từ năm 1569. Do vậy, Ngài vẫn yên lặng chịu bệnh và cứ hăng hái làm việc. Cuối năm 1571, cơn bệnh trở nên trầm trọng và Đức Thánh Cha phải nằm liệt giường. Biết ngày giờ của mình đã gần đến, Đức Thánh Cha Pio V dọn mình sốt sắng và can đảm chịu bệnh hầu phụng sự giáo hội cách hoàn hảo hơn. Suốt ngày đêm, Ngài ôm chặt thánh giá trên ngực và thầm thị với Chúa rằng, Lạy Chúa, xin thêm đau khổ cho con, xin giúp con nhẫn nại theo gương Chúa, xin cho con luôn nhớ rằng, chỉ có những cái gì thuộc về Thánh Giá Chúa mới làm cho con được vinh hiển. Sứ mạng trần gian đã hết, ngày 1 tháng 5 năm 1572, Ngài được Chúa gọi về trời. Xác Ngài được táng trọng thể tại Thánh đường Đức Bà Cả. Năm 1671, Đức Giáo Hoàng Clemente X cất Ngài lên bậc chân phước. Và năm 1710, Ngài lại được Đức Giáo Hoàng Clemente XI truy phong bậc hiển thánh và định lễ kính Ngài hàng năm. Lạy Thánh Pio, người Chúa đã chọn để áp đảo quân thù của giáo hội và để tu bổ việc tôn thờ Thiên Chúa, xin cho chúng con biết theo gương Ngài, trung thành phụng thờ Chúa, để chúng con thắng được mọi mưu mô quân thù và được hưởng phúc thanh nhàn đời đời. Amen.
Chúa đã dìu con trên đường đi tới nhà Cha, cho dấu vườn sâu với trăm ngàn gian nguy sinh là, hay là đêm về nhiều nỗi tai hương một qua. Nhiều lần người thấy nhìn vào con đây lánh thương, nhưng vẫn thấy tin với Chúa đồng hành dường thế. Dù có điều chi, Ngài là phúc lành tràn trề. Vì Ngài đã cứu thế chân với đường thập giá, thì nay thập giá néo đường chân con bước về. Đường thập giá con đường khắp xa, ai đã đi qua tìm được nước trời quê.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.